Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thanh Hà, Phan Minh và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 28 tháng 4 2025. Moscow đặt điều kiện để phản hồi hòa bình cho Ukraine, đòi quốc tế phải công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng chiếm đóng của Ukraine. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Shigeru tại Hà Nội, Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh và ủng hộ thương mại tự do. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi phí quân sự trên thế giới tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Chủ đề một buổi ngày một sự kiện ở thế thượng phong, Tập Cận Bình làm chủ cuộc thương chiến với Donald Trump. Theo dòng thời sự, chính quyền Trump kỳ vọng mật nghị Hồng Y sẽ chọn một giáo hoàng nhu nhược và dễ kiểm soát. Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Ukraine sẵn sàng để mất bán đảo Crimea về tay Moscow, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sáng nay đặt điều kiện tiên quyết để phản hồi hòa bình cho Ukraine, đó là đòi quốc tế phải công nhận chủ quyền của Nga trên bán đảo Crimea cũng như các vùng chiếm đóng khác của Ukraine.
Trả lời nhật báo Brazil O Globo, ngày hôm nay Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố lập trường của Nga để giải quyết xung đột đã được thông báo từ trước, có nghĩa là tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã chiếm được phải được quốc tế công nhận là thuộc về nước Nga. Moscow đã thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine từ 2014, nhưng đến nay thì cả Hoa Kỳ lẫn cộng đồng quốc tế đều không công nhận. Tháng 9 2022, tức là 7 tháng sau khi khởi động chiến chệ dịch xâm lược Ukraine, Nga đã loan báo kiểm soát được thêm 4 khu vực khác của Ukraine gồm Luhansk, Zaporizhia, Kherson và Donetsk. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận Ngoại trưởng Lavrov đặt điều kiện đàm phán như trên trong lúc mà Điện Kremlin trong những tuyên bố sáng nay vẫn quả quyết là sẵn sàng đàm phán vô điều kiện kết thúc xung đột tại Ukraine. Sau cuộc tiếp xúc với Tổng thống Zelensky tại Vatican nhân tang lễ của Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Bảy vừa rồi, trên đường trở về thủ đô Washington, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Ukraine bắt đầu chấp nhận từ bỏ ý định giành lại Crimea để đổi lấy hòa bình cho đất nước ông. Washington cũng coi đây là một điều kiện cần thiết để đạt được một kế hoạch hòa bình với Moscow.
Theo tin giờ chót, Tổng thống Nga Putin vừa thông báo một lệnh ngừng bắn trên mặt trận Ukraine từ ngày 8 đến 10 tháng 5, nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Nhưng Điện Kremlin báo trước là phía Nga sẽ đáp trả nếu phía Ukraine vi phạm lệnh hưu chiến này. Trong khi đó, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên hôm nay xác nhận đã gửi quân sang Nga và đã giúp Moscow giành lại các khu vực mà quân Ukraine chiếm được ở vùng biên giới Kursk. Hãng tin chính thức KCNA cho biết là các đơn vị của lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên đã tham gia vào chiến dịch giải phóng các khu vực bị chiếm đóng ở vùng Kursk. Từ nhiều tháng qua, Ukraine, Hàn Quốc và các nước phương Tây vẫn tố cáo sự can thiệp của hàng ngàn binh lính Bắc Triều Tiên vào cuộc chiến tranh Ukraine, một cáo buộc mà cả Moscow lẫn Bình Nhưỡng đều chưa bao giờ xác nhận mà cũng không phủ nhận. Từ Seoul, thông tin viên RFI Sergio Fioretti tường trình.
Après des mois de silence, c'est au travers de ces médias d'État que le régime nord-coréen.
Sau nhiều tháng im lặng, qua phương tiện truyền thông nhà nước, chính quyền Bắc Triều Tiên thừa nhận đã can thiệp vào cuộc xung đột bên cạnh lực lượng Nga. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng việc gửi quân sang tham chiến là một ví dụ về tình hữu nghị chiến lược với Moscow, đồng thời gọi những người lính này là anh hùng. Chế độ Bắc Triều Tiên đã trả một giá rất đắt về sinh mạng cho sự can thiệp này, vì đã chịu tổn thất gần 4.000 người. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa sẽ dựng một tượng đài tưởng niệm cho những người lính tử trận tại thủ đô Bình Nhưỡng, nơi mà gia đình họ có thể đến viếng. Bình Nhưỡng công nhận sự tham gia vào cuộc xung đột này hai ngày sau khi Nga cũng xác nhận sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên tại vùng Kursk. Đây là cách để Bắc Triều Tiên chính thức hóa sự can thiệp của mình và yêu cầu Moscow bồi thường vật chất. Được Vladimir Putin mời, Kim Jong-un có thể đến thăm Nga trong những tuần tới.
Theo hãng tin AFP, Tổng thống Putin hôm nay đã cảm ơn ông Kim Jong-un về cái mà ông gọi là kỳ tích của những người lính Bắc Triều Tiên. Về phía Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay lên án Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên của bộ này tuyên bố, khi chính thức công nhận điều đó, chính quyền miền Bắc đã nhìn nhận những hành động tội ác của chính mình. Liên quan tới Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Shigeru đến Hà Nội hôm qua bắt đầu chuyến công du Việt Nam cho đến ngày 29 tháng 4, sau khi hội kiến Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm với đồng nhiệm Phạm Minh Chính. Hai bên đã khẳng định sẽ hợp tác để duy trì một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền và dựa trên các quy tắc quốc tế, trong bối cảnh cả hai nước đều đang đàm phán với Mỹ để tránh thuế quan.
Trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước cho biết là đã ký 4 thỏa thuận hợp tác, bao gồm thúc đẩy thương mại các sản phẩm chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu phát triển chất bán dẫn. Nội dung của các thỏa thuận không được tiết lộ và Reuters không thể xác định liệu có bao gồm bất kỳ cam kết ràng buộc hoặc tài chính nào hay không. Theo báo điện tử chính phủ, khi tiếp Thủ tướng Ishiba vào ngày hôm qua, Tổng bí thư Tô Lâm đề xuất 7 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có đề nghị Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thông qua nguồn vốn ODA. Nhật Bản đã tham gia vào các nghiên cứu sơ bộ về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trong tương lai nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh với chi phí ước tính là 67 tỷ đô la. Đây là dự án cơ sở hạ tầng tham vọng nhất của Việt Nam. Ngoài ra, theo Kyoto, hai nước sẽ khởi động đối thoại 2+2 cấp thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng nhằm tăng cường giao tiếp chiến lược. Cuộc họp đầu tiên có thể diễn ra ngay trong năm nay. Nhật Bản cũng có thể đưa Việt Nam vào danh sách các nước có đủ điều kiện nhận thiết bị quốc phòng trong chương trình hỗ trợ các nước có chung chí hướng tăng cường năng lực an ninh, và như vậy Hà Nội sẽ nhận được hỗ trợ khi cần thiết. Nếu được chấp thuận, Việt Nam trở thành nước thứ tư được hưởng chương trình viện trợ an ninh chính thức của Nhật Bản, được triển khai từ năm 2023, trong đó có 3 nước ASEAN, Philippines, Malaysia và Indonesia.
Về tình hình Biển Đông, Philippines bác bỏ thông tin Trung Quốc đã chiếm được đá Hoài Ân. Hôm thứ Bảy tuần trước, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc loan tin là hải cảnh Trung Quốc vào giữa tháng 4 đã đổ bộ lên đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa, một đảo nhỏ mà Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines hôm nay khẳng định việc loan truyền thông tin nói trên là vô trách nhiệm. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích thái độ bị xem là khiêu khích của Philippines tại khu vực đá Hoài Ân.
Còn tại Nam Á, Ấn Độ và Pakistan lại nổ súng ở biên giới sau vụ khủng bố ở Kashmir. Như 3 đêm trước, quân đội Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan đã nổ súng trước trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay và buộc họ phải đáp trả. Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau vụ khủng bố khiến 26 người thiệt mạng và New Delhi cáo buộc chính quyền Islamabad đứng đằng sau. Các thủ phạm vẫn đang bị truy nã. Trung Quốc thì kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế. Còn theo hãng thông tấn PTI ngày hôm nay thì khoảng 15 kênh của các cơ quan truyền thông Pakistan được chiếu trên YouTube bị cấm vì tuyên truyền gây hấn về vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir.
Năm 2024 là năm mà chi phí quân sự toàn thế giới tăng mạnh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Sweden, được công bố hôm nay, do tác động của chiến tranh và nhiều cuộc xung đột trên thế giới, tổng chi phí quân sự trên toàn cầu đạt 2.700 tỷ đô la, tức là tăng 9,4% so với hồi năm 2023.
Như vậy là trong 10 năm liên tiếp thế giới đã tăng chi phí quân sự. Theo báo cáo năm nay của CIPRI thì châu Âu và Trung Đông là hai khu vực mà chi phí quân sự tăng mạnh hơn cả. Hơn 100 quốc gia trong năm vừa qua đã tăng ngân sách quốc phòng. Một chuyên gia của Viện CIPRI được hãng tin Pháp AFP trích dẫn lưu ý, hiện tượng này sẽ dẫn đến những hệ quả sâu rộng về mặt kinh tế, chính trị cũng như xã hội. Bởi vì để tăng ngân sách quốc phòng thì nhiều nước sẽ phải hy sinh những khoản chi tiêu khác. Châu Âu chẳng hạn đã phải cắt giảm các khoản viện trợ cho các nước kém phát triển, phải tăng thuế hoặc là phải mang nợ nhiều hơn. Do cuộc chiến tại Ukraine, chi tiêu quốc phòng của châu Âu, trong đó có cả nước Nga, trong năm vừa qua đã tăng 17%, lên đến gần 700 tỷ đô la. Riêng nước Nga thì huy động 145 tỷ đô la cho quân đội, cao hơn 38% so với một năm trước đó. Trong Liên hiệp châu Âu thì ngân sách quốc phòng của Đức là tăng mạnh hơn cả. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đứng đầu bảng. Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm ngoái tăng 5,7%, đạt gần 1.000 tỷ đô la. Chỉ riêng một mình nước Mỹ chiếm 37% tổng chi phí quân sự của toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ hai với ngân sách là 314 tỷ đô la, tăng 7% so với 2023.
Về tôn giáo, tại Vatican, các Hồng Y hôm nay đã quyết định là Mật nghị Hồng Y bầu chọn Tân Giáo Hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới. Trong thời gian diễn ra Mật nghị Hồng Y, 135 vị Hồng Y có quyền bỏ phiếu, tức là những người dưới 80 tuổi, sẽ họp kín trong nhà nguyện Sistina ở Vatican để bầu Tân Giáo Hoàng. Các vị Hồng Y này sẽ bỏ phiếu 4 lần mỗi ngày, 2 lần buổi sáng, 2 lần buổi chiều, cho đến khi chọn được Tân Giáo Hoàng. Tiến trình bỏ phiếu có thể kéo dài nhiều ngày. Trong hai lần trước, vào năm 2005 và 2013, Mật nghị Hồng Y chỉ diễn ra trong 2 ngày. Theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, khả năng duy trì sự đoàn kết của giáo hội Công giáo trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phân mảnh có thể sẽ là một yếu tố mang tính chất quyết định trong việc bầu chọn tân giáo hoàng hơn là yếu tố dân tộc. Xin nhắc lại, trước đây giáo hoàng Francisco đã chủ trương ưu tiên chọn tân giáo hoàng gốc từ những quốc gia chưa bao giờ có người lên lãnh đạo giáo hội hoàng vũ, chẳng hạn như Miến Điện, Haiti hay Rwanda. Còn tại Canada, gần 29 triệu cử tri hôm nay được kêu gọi đi bầu lại 343 đại biểu quốc hội cho nhiệm kỳ 4 năm. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào khoảng 2 giờ sáng mai, 29 tháng 4 giờ quốc tế. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Canada đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị sau 10 năm đảng tự do cầm quyền. Cùng lúc đó, Canada bị đối tác thương mại quan trọng nhất là Hoa Kỳ liên tục tấn công, gây khó khăn cho kinh tế. Tổng thống Donald Trump thì luôn tuyên bố muốn biến Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Đặc phái viên RFI Marine de la Mossonnière từ Québec giải thích thêm.
Oui, un drame qui a conduit la plupart des candidats à modifier leur programme.
Đúng là thảm họa này đã buộc phần lớn các ứng cử viên phải thay đổi chương trình vận động trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, biến cố ấy trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Câu hỏi chính đối với người dân Canada vẫn là ứng viên nào sẽ là người có khả năng tốt nhất để bảo vệ đất nước trước Donald Trump. Nhiều cử tri đã dứt khoát trả lời câu hỏi này từ lâu nay. Đành rằng khoảng cách có khuynh hướng thu hẹp lại trong những ngày gần đây, tuy nhiên ý định bỏ phiếu gần như không thay đổi trong suốt cả mùa vận động tranh cử ngắn ngủi vừa qua. Phe tự do của ông Mark Carney có khả năng đắc cử với khoảng 43% phiếu bầu, bên cánh bảo thủ của ông Pierre Poilievre dự trù chỉ thu được 39% số phiếu, sự nghiệp cũng như là kinh nghiệm của đương kim Thủ tướng Canada trên trường quốc tế, rồi việc ông từng điều hành ngân hàng, đứng đầu các ngân hàng trung ương của Canada và Anh Quốc là những yếu tố đã thuyết phục cử tri. Pierre Poilievre bị chỉ trích có lập trường thân Donald Trump cả trong phong cách lẫn ý tưởng. Lãnh đạo cánh bảo thủ nhấn mạnh đến đời sống đắt đỏ và cam kết sẽ đem lại một sự đổi mới cho đất nước sau 10 năm được đặt dưới sự điều hành của cánh tự do. Trên thực tế hiện nay, đối với công luận Canada, thì mối đe dọa duy nhất họ đang quan tâm là ông Donald Trump.
Pour l'instant, seul compte la menace que représente Donald Trump à leurs yeux.
Còn tại Iran, hai ngày sau vụ nổ lớn tại bến cảng Shahid Rajai làm ít nhất 40 người chết, chính quyền vẫn chưa làm chủ được tình hình. Tehran bác bỏ tin đồn nguyên nhân gây hỏa hoạn xuất phát từ vụ nổ hóa chất nhập khẩu để chế tạo tên lửa đạn đạo. Xin nhắc lại, cảng Shahid Rajai cách thủ đô Tehran cả ngàn km về phía nam, là nơi 85% hàng hóa của Iran đi qua. Thông tin viên RFI từ Tehran, Shahosh Ghazi, cho biết thêm thông tin.
Près de 48 heures après les premières explosions, le feu n'est toujours pas complètement maîtrisé dans notre.
Gần 48 giờ sau những tiếng nổ đầu tiên, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa hoàn toàn khống chế được các đám cháy tại hải cảng Shahid Rajaie. Theo lời một quan chức địa phương, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Hôm qua, Tổng thống Iran đã đến hiện trường, đích thân quan sát những thiệt hại. Đáng chú ý hơn nữa là lãnh đạo tối cao Iran ra lệnh cho bên an ninh và tư pháp mở điều tra và mọi nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, cho dù là do sơ suất hay là những hành động cố tình phá hoại. Đây là lần đầu tiên giả thuyết này được nêu ra. Theo một số phương tiện truyền thông, có những mặt hàng rất nguy hiểm đã được tích trữ tại nhiều nơi trong khu vực hải cảng, nhưng không được khai báo rõ ràng rằng đấy là những sản phẩm nguy hiểm. Theo một số quy định, những mặt hàng nguy hiểm phải được cất giữ trong một khu vực đặc biệt của bến cảng. Hiện chưa có bất kỳ một thông tin nào về hãng đã đặt mua những sản phẩm này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran phủ nhận thông tin được một số truyền thông nước ngoài loan tải. Họ cho rằng Iran đã nhập khẩu một số hóa chất để chế tạo tên lửa đạn đạo, và những hóa chất này là nguyên nhân dẫn tới các vụ nổ vừa qua. Thể theo yêu cầu của Tehran, Nga đã điều 3 máy bay cứu hỏa thả nước tới Bandar Abbas để tiếp tay với các toán cứu hỏa Iran để dập tắt đám cháy.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nghi phạm vụ tấn công bằng dao sát hại một tín đồ Hồi giáo ở miền nam nước Pháp đã nộp mình cho cảnh sát Ý hai ngày sau vụ tấn công và gây tử vong cho một tín đồ Hồi giáo ở thành phố La Gonconde và vùng Gard miền nam nước Pháp, thì nghi can đã bị bắt tại Ý trong đêm hôm qua 27 tháng 4. Trưởng lý của tòa án Alès xác nhận danh tính nghi can là một người gốc Bosnia nhưng sinh ra tại Pháp, hung thủ tự Ý trình diện cảnh sát tại Pistoria, miền trung nước Ý cách không xa thành phố Florence. Pháp đã phát lệnh cho dẫn độ nghi can về nước.
Trung Quốc Tuyên bố không hề có điện đàm giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trong thời gian qua không hề có bất cứ cuộc điện đàm nào giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan, bác bỏ thông tin của chủ nhân Nhà Trắng. Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên tạp chí Time ngày 25 tháng 4 vừa qua, ông Trump cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo họ Tập, nhưng lại không nói rõ thời điểm cũng như nội dung cuộc trao đổi.
Israel bị Palestine cáo buộc sử dụng phong tỏa làm vũ khí chiến tranh ở Gaza. Ngày hôm nay, Tòa án Công lý Quốc tế bắt đầu phiên xử, dự kiến kéo dài hơn 50 ngày, về việc Israel thiết lập phong tỏa hoàn toàn đối với hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Trong buổi khai mạc, ông Aman Hayazi, đại diện cho Palestine, khẳng định là tất cả các tiệm bánh mì ở Gaza được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đã buộc phải đóng cửa, 9 trên 10 người Palestine không có được nước sạch. Israel không tham dự nhưng đã phản ứng ngay lập tức, cáo buộc phiên tòa là sự đàn áp triệt để đối với Israel.
Ả Rập Xê Út và Qatar thay mặt Syria để thanh toán khoản nợ 15 triệu đô la cho Ngân hàng Thế giới, một thông cáo chung của Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út và Qatar từ Riyadh ngày hôm nay đã cho biết như trên, và đây là kết quả từ một cuộc họp với đại diện của Syria bên lề khóa họp mùa xuân tại thủ đô Washington của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Trên nguyên tắc thì cử chỉ này mở đường cho việc Syria lại được phép yêu cầu Ngân hàng Thế giới giúp đỡ sau 14 năm cuộc nội chiến. Phần lớn các cơ sở hạ tầng của Syria đã bị phá hủy vì chiến tranh.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết vừa ký một thỏa thuận với Pháp hôm nay để mua thêm 26 chiến đấu cơ Rafale do hãng Pháp Dassault Aviation sản xuất để trang bị cho Hải quân Ấn Độ. Đơn đặt hàng này bổ sung cho đơn đặt hàng đầu tiên của Ấn Độ mua 36 máy bay cùng loại.
Mỹ khẳng định tấn công 800 mục tiêu và hạ sát vài trăm chiến binh Houthi ở Yemen từ tháng 3, thông tin được quân đội Mỹ công bố ngày hôm qua. Trong số chiến binh Houthi bị hạ sát có rất nhiều thành viên bộ chỉ huy. Từ ngày 15 tháng 3, Mỹ mở chiến dịch Rough Rider, oanh kích lực lượng nổi dậy ở Yemen gần như hàng ngày, nhằm mục đích chấm dứt mối đe dọa của Houthi đối với khu vực Hồng Hải và Vịnh Aden.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ở thế thượng phong, ông Tập Cận Bình làm chủ cuộc thương chiến với Donald Trump. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên cũng chuẩn bị đàm phán về thuế đối ứng, nhưng Bắc Kinh phủ nhận toàn bộ mọi khẳng định của nguyên thủ Mỹ. Ngày hôm nay, 28 tháng 4, một lần nữa người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn nhắc lại Trung Quốc và Mỹ chưa tiến hành tham vấn hay đối thoại về thuế quan. Liệu có phải Bắc Kinh đang lật ngược thế cờ, gây sức ép với Washington để bước vào đàm phán trên thế thượng phong hay không? Cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi động và những đòn đáp trả của Bắc Kinh đều khiến các địa phương xuất khẩu của Trung Quốc chịu đau đớn, theo nhận định ngày 27 tháng 4 của thông tin viên báo Le Monde tại Bắc Kinh. Người tiêu dùng Mỹ tạm thời chưa cảm nhận được hệ quả vì các container mất gần một tháng để cập bờ Tây Hoa Kỳ, thậm chí là hai tháng nếu đến bờ Đông. Tuy nhiên, Jane Zeroka, giám đốc cảng Los Angeles dự báo từ giờ đến 2 tháng nữa, số lượng container giảm 35% vì tất cả hàng xuất khẩu từ Trung Quốc cho các nhà phân phối lớn hoặc các nhà sản xuất lớn đã dừng lại. Hai bên đều cố gắng giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại. Dấu hiệu yếu đuối đầu tiên xuất phát từ phía Mỹ, theo nhật báo Le Monde. Ngày 12 tháng 4, Tổng thống Donald Trump loại điện thoại thông minh, máy tính và nhiều mặt hàng thiết bị điện tử chủ yếu nhập từ Trung Quốc ra khỏi danh sách thuế 145%. Ông khẳng định trong bài phỏng vấn đăng trên tạp chí Time là sẽ đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh trong 3 hoặc 4 tuần nữa. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng tỏ vẻ lạc quan tương tự khi cho rằng mức thuế lên tới 145% đối với Trung Quốc sẽ được giảm đáng kể và hai nước có thể đạt được một thỏa thuận. Nhưng Bắc Kinh không dễ dàng chấp nhận kiểu bàn ơn như vậy mà ngược lại lên gần với Washington khi đặt điều kiện đối thoại là Mỹ phải sửa chữa những sai lầm, ngừng đe dọa và gây áp lực lên các nước khác, đồng thời phải hủy bỏ toàn bộ biện pháp thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc. Nhưng đằng sau những phát biểu cứng rắn, Bắc Kinh cũng bắt đầu loại một số sản phẩm thiết yếu khỏi mức thuế 125% nhắm vào hàng Mỹ. Ví dụ ngày 24 tháng 4, Trung Quốc quyết định không đánh thuế động cơ máy bay càng hạ cánh, vỏ động động cơ máy bay nhập từ Hoa Kỳ. Nếu không mua linh kiện máy bay từ Mỹ, thì ngành hàng không Trung Quốc sẽ bị tác động nặng nề vì vẫn phải bảo trì phi đội Boeing. Cho dù máy bay nội địa C-919 đã hoạt động, nhưng cũng cần rất nhiều linh kiện nhập từ phương Tây, trong đó có động cơ LEAP của liên doanh Pháp-Mỹ. Theo hãng thông tấn Bloomberg, Trung Quốc cũng dự kiến loại nhiều sản phẩm khác khỏi mức thuế 125% như thiết bị y tế, khí ethan được sử dụng trong sản xuất nhựa. Còn theo tạp chí Kinh tế Tài Kinh, thì Trung Quốc nới lỏng thuế quan trả đũa đối với 8 loại chip bán dẫn. Các doanh nghiệp đã trả thuế sẽ được hoàn lại. Những biện pháp giảm nhẹ này cần được hiểu theo cả hai nghĩa, hoặc đây là một cử chỉ hòa dịu cho thấy sự uyển chuyển đằng sau giọng điệu hung hăng, hoặc là một sự điều chỉnh cần thiết để chắc chắn rằng Trung Quốc có thể làm chủ tình hình. Nhưng để giữ được thế cân bằng với Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, Bắc Kinh đã rút ra bài học và chuẩn bị tốt hơn so với năm 2017. Trung Quốc liên tục khởi xướng nhiều ý tưởng mang tầm quốc tế, tìm kiếm đối tác và để thể hiện là một miền đất ổn định trước một chính quyền Mỹ bất ổn, không ngừng ý thế mạnh để áp đặt. Trong vòng một tháng, Bắc Kinh nói chuyện với nhiều đối tác tiềm năng vẫn dè chừng Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Liên hiệp châu Âu, thuyết phục các nước trong nhóm BRICS. Chủ tịch Tập Cận Bình thì vận động một mặt trận chung chống chính sách của Tổng thống Trump tại Việt Nam, Campuchia và Malaysia. Cả ba nước Đông Nam Á này cũng chịu mức thuế đối ứng cao từ Mỹ. Trên nhật báo Lexico ngày hôm nay, giáo sư địa chính trị Philip Lokau của trường Essex cho rằng, nhìn từ Mỹ, để có thể khởi động đàm phán với Trung Quốc thì trước mắt cần phải giảm thuế sau hàng loạt phát biểu hăm dọa hùng hồn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc có sẵn sàng hay không? Dĩ nhiên, Bắc Kinh sẽ mừng thầm nếu giảm được mức thuế cao ngất ngưỡng 145%, nhưng đồng thời chính quyền Trung Quốc sẽ bình tĩnh, tiếp tục phân tích tình hình và sẽ không thể hiện bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My. Sau đó tiếp tục loạt tạp chí đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 1975. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London sẽ nói về Anh Quốc và giải pháp công nhận hai nước Việt Nam sau hòa đàm Paris 1973. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phát lại phần tạp chí đặc biệt đã phát ngày hôm qua, đó là bài phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, qua chủ đề Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ. Còn bây giờ như thường lệ là một theo dòng thời sự, chính quyền Trump đang kỳ vọng là Mật Nghị Hồng Y sẽ chọn một giáo hoàng nhu nhược và dễ kiểm soát.
Mật Nghị Hồng Y chịu trách nhiệm bầu người kế nhiệm giáo hoàng Francisco sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, với các chính sách hỗ trợ tích cực những người nghèo khổ nhất, giang tay tiếp đón di dân, tư tưởng tương đối tiến bộ. Trái ngược hoàn toàn với ý thức hệ của Donald Trump, giáo hoàng Francisco đã đi ngược lại làn sóng chủ nghĩa dân tộc toàn cầu trước khi qua đời. Giờ đây, chính quyền Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump muốn chứng kiến một giáo hoàng bảo thủ hơn. Một trong những hình ảnh cuối cùng của giáo hoàng Francisco là một ngày trước khi tạ thế, ngài mỉm cười với J.D. Vance, phó tổng thống Hoa Kỳ, người đã gia nhập công giáo vào năm 2019. Sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành ở bang Ohio, ông Vance là người ủng hộ một công giáo kêu gọi sự trở lại của một nước Mỹ bảo thủ, đồng nhất với ý thức hệ của Donald Trump. Cách xa ý thức hệ của giáo hoàng Francisco hàng vạn dặm. Trong suốt thời gian làm giáo hoàng, ngài đã tìm cách chống lại sự ích kỷ của các quốc gia, thúc đẩy các nước tiếp đón di dân và hỗ trợ những người nghèo khổ. Về một số vấn đề xã hội, giáo hoàng Francisco đã bảo vệ tư tưởng tiến bộ tương đối, làm xáo trộn một giáo hội vốn bảo thủ từ trước đến nay. Ngay từ năm 2016, giáo hoàng Francisco đã công kích Donald Trump và chính sách di cư khắc nghiệt của ông khi tuyên bố, xin trích, người muốn xây dựng tường mà không xây cầu thì không phải là người công giáo. Giáo hoàng quá cố cũng đã tìm cách ngăn chặn làn sóng dân tộc chủ nghĩa dân túy cả ở ngoài Hoa Kỳ. Đồng hương Argentina của ngài, Tổng thống Javier Milei đã gọi giáo hoàng Francisco là kẻ ngốc, coi ngài là hiện thân của kẻ ác trên trái đất. Giáo hoàng cũng đã phản đối các lập trường gây tác hại đến môi trường của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đặc biệt trong khu vực Amazon. Cho đến lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng, giáo hoàng vẫn tỏ ra lo lắng về nỗi đau khổ của người Palestine, lên án cuộc chiến mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khơi mào ở dải Gaza. Tuy nhiên, Hoa Kỳ có một công cụ gây ảnh hưởng lớn đối với tòa thánh, đó là khoản tiền tài trợ hàng triệu đô la, mặc dù Mỹ, quốc gia chủ yếu theo đạo Tin Lành, chỉ có 20,8% tín đồ Công giáo, nhưng các nhà tài trợ của họ lại chiếm gần 40% số tiền đóng góp cho tòa thánh, theo nhận định của nhà báo Christine Pedotti trên France 24 hôm 22 tháng 4. Đài truyền hình France 24 đã có bài phỏng vấn Nicolas Senezes, phóng viên thường trú tại Vatican của Nhật báo Công giáo Lạc Khoa từ năm 2016 đến năm 2020 và là tác giả của cuốn Hoa Kỳ thay thế giáo hoàng bằng cách nào, kể về cách các nhóm vận động Mỹ đã tìm cách lật đổ giáo hoàng và chuẩn bị cho thời hậu Francisco ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump. Raffi xin giới thiệu.
Liệu Mỹ có phải là nhà tài trợ lớn nhất của Vatican hay không, và sức mạnh tài chính này có mang lại cho Hoa Kỳ tầm ảnh hưởng đặc biệt nào?
Những con số mà chúng ta thường nhắc đến về tài trợ của Mỹ liên quan đến những gì gọi là tiền quyên góp dành cho Thánh Phaero. Đây là cuộc quyên góp toàn cầu nhằm tài trợ cho các hoạt động của tòa thánh trong một thời gian dài. Đúng là gần như một nửa số tiền đến từ Hoa Kỳ, nhưng giờ đây các nguồn tài trợ đã trở nên đa dạng hơn. Vào năm 2023, theo báo cáo mới nhất từ nền tảng quyên góp chính thức của Vatican, Mỹ chỉ còn chiếm khoảng 28% số tiền quyên góp, nhưng vẫn là quốc gia đóng góp lớn nhất với 13 triệu rưỡi euro. Cần phải nói thêm rằng, tiền quyên góp dành cho Thánh Phaero đạt khoảng 48 triệu euro vào năm 2023. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tài chính của tòa thánh đến từ các khoản đầu tư tài chính và bất động sản, cũng như từ doanh thu từ các bảo tàng Vatican. Vì vậy, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất đối với tiền quyên góp dành cho Thánh Phaero, nhưng không phải là nguồn tài trợ chính của Vatican nói chung. Sức mạnh tài chính này tuy nhiên có thể trở thành công cụ gây áp lực, có thể sẽ hình thành một hình thức bắt chẹt trợ giúp nhân đạo và tài chính. Ví dụ, việc cắt giảm ngân sách của UCS đã tác động mạnh đến các hoạt động từ thiện của giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Phi. Washington có thể gây áp lực với các hồng y châu Phi và nói, các ngài hãy bỏ phiếu theo ý chúng tôi và các khoản tài trợ sẽ được khôi phục. Tôi rất ngỡ ngàng khi nghe các hồng y châu Phi kể lại rằng, ngay từ thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã gây áp lực về những hỗ trợ nhân đạo đối với các vấn đề như phá thai. Đây là một kiểu bắt chẹt trợ giúp nhân đạo mà chính quyền Trump giờ đây vẫn áp dụng.
Làm thế nào để phe bảo thủ ở Mỹ có thể tác động đến cuộc bỏ phiếu bầu giáo hoàng?
Trong số 135 hồng y cử tri, tầm ảnh hưởng của các hồng y bảo thủ người Mỹ như hồng y Raymond Leuberg khá hạn chế. Họ chỉ chiếm phần nhỏ và không có tầm ảnh hưởng thực sự để bầu ra một giáo hoàng có cùng chung quan điểm. Tuy nhiên, cũng có những cách khác để gây áp lực. Trong cuốn sách của mình, tôi kể về chiến dịch Red Hat Report nhằm bôi nhọ hình ảnh của một số hồng y. Không loại trừ khả năng, trước thềm hội nghị, một hồ sơ về một hồng y nào đó có thể được công bố mà họ không thể phản bác. Với thời đại mạng xã hội, điều này khá dễ dàng. Các hồng y cử tri có thể nghĩ rằng không có lửa thì không có khói, và ứng viên đó sẽ bị loại. Những người ủng hộ Donald Trump cũng kiểm soát hệ thống tình báo Mỹ, và có thể dùng công cụ này chống lại một ứng viên nào đó. Đây là cách để áp lực với mật nghị hồng y, với mục đích bầu lên một vị giáo hoàng không nhất thiết phải là người của họ, nhưng ít ra là một người mềm mỏng, có thể kiểm soát được. Mục tiêu là loại bỏ tất cả những ứng viên có đủ bản lĩnh để duy trì những cải cách của giáo hoàng Francisco. Mọi người đã thấy những nỗ lực kiểu này vào năm 2018. Giám mục Vigano, cựu đại sứ của giáo hoàng tại Mỹ, đã công bố một bức thư yêu cầu giáo hoàng Francisco từ chức, cáo buộc ngài là đồng phạm của hồng y McCarrick trong các vụ bê bối lạm dụng tình dục.
Giáo hoàng Francisco là người đại diện cho một công giáo đa văn hóa trái ngược hẳn với Kitô giáo bản sắc mà phe bảo thủ ủng hộ ông Donald Trump đang thúc đẩy. Liệu tầm nhìn của ngài có thể tồn tại được trong một cái thế giới ngày càng phân cực hay không?
Việc bầu chọn giáo hoàng Francisco đã xác nhận một sự chuyển biến dân số trong giáo hội hướng về các quốc gia phương Nam. Theo tôi, đây là một trong những lý do chính giải thích các chống đối nhắm vào giáo hoàng Francisco. Một phần của Công giáo châu Âu rất khó chấp nhận rằng một người có thể theo Công giáo mà không theo mô hình châu Âu. Trong nhiều thế kỷ, châu Âu đã dẫn dắt giáo hội, và ngày nay, một bộ phận Công giáo ở châu Âu và Mỹ khó chấp nhận việc một tín đồ Công giáo với những ảnh hưởng văn hóa từ Mỹ Latin, châu Phi hay châu Á. Giáo hoàng Francisco đã rất chú trọng đến Công giáo đa văn hóa, nhưng đối với những người mang tư tưởng phân biệt bản sắc, chủ nghĩa đa văn hóa là điều không thể chấp nhận. J.D. Vance là một ví dụ điển hình. Phó Tổng thống Mỹ có những quan điểm trái ngược hoàn toàn với giáo hoàng Francisco, đặc biệt là về tình yêu trong Kitô giáo. Ông Vance bảo vệ ý tưởng phải yêu quý gia đình trước tiên, rồi đến cộng đồng, sau đó là đất nước, và cuối cùng là những người xa lạ. Giáo hoàng Francisco đã đáp lại rằng hình mẫu của tình yêu Kitô giáo chính là người Samari nhân lành, vượt ra khỏi vòng tròn này. Giáo hoàng Francisco đại diện cho một giáo hội mang tính toàn cầu, đa văn hóa, cho một thế giới đa cực. Nhưng giờ đây, thế giới không còn đa cực, ta thực sự thấy những đế chế đang được hình thành, trong khi ngài Francisco luôn từ chối trở thành người làm từ thiện cho phương Tây. Đối với ngài, giáo hoàng phải là người lãnh đạo tất cả các tín đồ công giáo, từ người Nga đến người Ukraine, v.v. Và không thể là một giáo hoàng của phe này chống lại phe kia. Ngài luôn chối bỏ những logic của đế chế hoặc cuộc đối đầu giữa các nền văn minh. Ngày nay, tôi nghĩ rằng các Hồng Y có đủ tính đa dạng, và chính họ đại diện cho những nền văn hóa cực kỳ khác biệt, để không rơi vào cạm bẫy, bầu ra một giáo hoàng chỉ đại diện cho một nền văn hóa duy nhất.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Moscow đặt điều kiện để phản hồi hòa bình cho Ukraine, đòi quốc tế công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng chiếm đóng của Ukraine. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba Shigeru tại Hà Nội, Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh, ủng hộ thương mại tự do. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi phí quân sự trên thế giới tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ở thế thượng phong Tập Cận Bình làm chủ cuộc thương chiến với Donald Trump. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc gặp bất ngờ giữa hai tổng thống Mỹ và Ukraine trong tang lễ Đức Giáo Hoàng Francisco, chiến tranh ở Ukraine và cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một số vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Trong khi Roma trở thành trung tâm thế giới trong tang lễ của Đức Giáo Hoàng Francisco theo Le Monde, Vatican tiến đến mật nghị giáo hoàng, tiếp trang nhất của La Croix, Le Figaro chạy tựa sau Francisco, giáo hội chờ đợi tân giáo hoàng.
Le Monde chú ý đến tầm mức của tang lễ, 160 phái đoàn ngoại quốc từ khắp nơi trên thế giới hiện diện, 400.000 người tham dự, một số cựu nguyên thủ các nước không được tham gia vì không đủ chỗ, mỗi quốc gia chỉ được từ 3 đến 5 chỗ, riêng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là người công giáo thì nhận được giấy mời, đại diện một số nước chẳng mấy thân thiện với nhau, buộc phải đứng gần nhau, chỉ có Vatican áp đặt được điều này, với 1,4 tỷ tín đồ dưới quyền chỉ một người, giáo hội công giáo có tầm vóc hoàng vũ. La Croix đề cập đến một chi tiết, khi linh cữu giáo hoàng quá cố đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả, khoảng 40 người đã đợi sẵn trên bậc thềm. Trước cả hàng cháu phẩm, đó là những người nghèo, người vô gia cư, di dân, vài tù nhân và người chuyển giới, với bông hồng trắng trong tay, đến tiễn ngài về nơi an nghỉ cuối cùng. Về mật nghị giáo hoàng, các cuộc họp đang bước vào giai đoạn quyết định, 134 hồng y cử tri, cùng với các hồng y lớn tuổi không có quyền bỏ phiếu, sẽ tập trung thảo luận và suy ngẫm về những ưu tiên của giáo hội trong tương lai, từ đó hình thành chân dung của vị giáo hoàng mới. Ngay từ ngày 22 tháng 4, sau khi tin Đức Giáo Hoàng Francisco từ trần được đưa ra, thời điểm và nghi thức tang lễ được loan báo, số hồng y đến Vatican lần lượt tăng lên, những chuyến bay từ khắp nơi trên thế giới lần lượt đáp xuống phi trường Ý Fiumicino. Trong số các 134 hồng y cử tri, có đến 108 vị lần đầu tiên bước chân vào nhà Nguyễn Sistine. Một hồng y ẩn danh kể, buổi sáng nghe tin, buổi chiều đã nhận được email triệu tập vào 9 giờ sáng hôm sau. Phải nhanh chóng đặt vé máy bay, soạn hành trang trong vòng một tiếng đồng hồ, bỏ lại tất cả. Trong số đó, có một hồng y sẽ không quay về, đó là giáo hoàng tương lai. Một khi có mặt ở Roma, trước hết phải lo làm quen với nhau. Le Figaro nhắc nhở 80% là do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm và nhiều người ở vị trí chưa được 3 năm.
Về cuộc gặp rất được chú ý giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Volodymyr Zelensky, Le Figaro nhận xét cuộc chiến tranh ở Ukraine mang lại những hình ảnh có tính biểu tượng rất cao.
Trước khi cuộc xâm lăng diễn ra là cảnh Putin và Macron ngồi ở hai đầu, chiếc bàn dài nhiều mét tại Điện Kremlin, chứng tỏ sự hoài nghi của Tổng thống Nga đối với đồng nhiệm Pháp. Cách đây hai tháng, vụ hiếp đáp ông Zelensky ở phòng bầu dục Nhà Trắng cho thấy sự căm ghét của ông Trump và Vance đối với Tổng thống Ukraine. Cuộc gặp hòa dịu hơn tại Đại giáo đường Thánh Phêrô ở Vatican, Trump và Zelensky mặt đối mặt, liệu có là dấu hiệu tiên khởi cho một bước ngoặt mới trong chuyện dài ngoại giao kể từ cuối tháng Giêng hay không? Liberation cho biết hôm thứ Bảy, Tổng thống Zelensky đăng lên mạng X bức ảnh với chú thích một cuộc họp rất biểu tượng và có thể trở thành lịch sử. Còn Ngoại trưởng Ukraine ghi chú không có đủ từ ngữ để mô tả tầm quan trọng của cuộc họp lịch sử này. Tấm ảnh sau đó được AFP đưa lại, ghi nguồn là Bộ Ngoại giao Ukraine, cho thấy ekip của Zelensky muốn phổ biến rộng rãi cuộc hội ngộ kỳ diệu khi linh cữu Đức Giáo Hoàng Francisco đang nằm gần đó ngoài tầm máy quay trong bối cảnh huy hoàng của Vương cung Thánh đường. Cuộc hòa giải thầm lặng này đảo ngược mọi dấu hiệu trước đó ở Nhà Trắng hồi cuối tháng 2, khi Zelensky phải đối phó với mấy chục nhà báo và camera trong một kịch bản phối hợp giữa Trump và Vance, không được coi là nạn nhân một cuộc xâm lăng đại quy mô mà bị coi như một bị cáo.
Lần này tại Roma, Zelensky rất đường hoàng, tự chủ một cách mẫu mực, dù hôm trước đó trên Time Magazine, ông Trump thản nhiên nói rằng Nga có thể giữ luôn Crimea và Ukraine đã tự gây ra cuộc chiến khi muốn gia nhập NATO.
Cuộc gặp mặt trực tiếp tại Vatican trong khung cảnh choáng ngợp của ngôi giáo đường cẩm thạch cho thiên tài Michelangelo trang hoàng, xung quanh là hàng trăm khách mời và tu sĩ đang vội vã chuẩn bị cho một buổi lễ tầm cỡ toàn cầu. Cùng ngày, trong hậu trường diễn ra các cuộc gặp khác giữa các viên chức cấp cao Ukraine và Mỹ. Song song đó, phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng Putin sẵn sàng tái thương lượng với Ukraine mà không đặt điều kiện tiên quyết. Trở về Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự nghi ngờ. Ông nói, chẳng có lý do gì để Putin bắn hỏa tiễn vào khu dân cư, các thành phố và làng mạc trong những ngày gần đây. Việc này khiến tôi nghĩ rằng có thể ông ta không muốn chấm dứt chiến tranh và chỉ lần nữa thôi. Rồi dẫn, với tính cách khó lường của ông Trump, sau tuyên bố có vẻ giác ngộ muộn màng này, liệu ngựa có quen đường cũ sau khi ra khỏi nhà thờ hay không, nhật báo Thiên Tả kết thúc bài viết bằng chữ Amen. Nhắc đến việc ông Trump nêu ra khả năng trừng phạt Nga, Levi Caro tự hỏi, phải chăng sẽ có giải pháp cân bằng hơn, trong khi lâu nay Donald Trump thiên vị rõ rệt với Nga. Cuộc trao đổi tích cực giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thống Macron và Thủ tướng Anh Steinmeier, cú bắt tay với Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen mang lại cảm giác Donald Trump có vẻ chịu nghe những lý lẽ của châu Âu, cho đến nay vẫn phải đứng ngoài cuộc thương lượng. Quân Nga được cho là đã tái chiếm phần lớn vùng Kursk với sự giúp sức của lính Bắc Triều Tiên, nên có thể Moscow chấp nhận ngừng bắn chăng? Dù vậy, hưu chiến không có nghĩa là hòa bình. Những cuộc thương lượng liên miên dẫn đến thỏa thuận Minsk trước đây không mang lại yên bình cho Donbass, mà còn giúp Nga củng cố lực lượng để tấn công quy mô hơn. Tại Ukraine cũng như Georgia, Kremlin lợi dụng ngừng bắn để tiếp tục phá hoại và sẽ tiếp tục phương pháp đã mang lại kết quả.
Trên trang diễn đàn của Liberation, dân biểu châu Âu Bernard Guetta nhận định không loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ lại trao cho Ukraine phương tiện quân sự để áp đặt một thỏa thuận không phải là đầu hàng.
Khung cảnh uy nghiêm của Vương cung Thánh đường trong ngày đại lễ và ý thức của một người Thiên Chúa giáo khiến Trump tử tế hơn hẳn. Giả thiết ông Trump gây áp lực lên Putin bằng cách đe dọa trừng phạt không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng thống Nga làm ngơ trước đề nghị của Mỹ, dù hoàn toàn có lợi cho Moscow. Hoa Kỳ không chỉ nhìn nhận Crimea là do Nga kiểm soát mà còn coi như thuộc về Nga, các chiến tuyến trở thành biên giới, cánh cửa NATO đóng chặt hơn trước Ukraine. Tuy nhiên, những lý do khiến ông Trump nghiêng về phía Putin lại sâu sắc hơn. Trước hết, cũng như Putin, ông coi Ukraine là một tỉnh của đế quốc Nga bị mất đi sau khi Liên Xô sụp đổ và nay Kremlin muốn thu hồi. Trong suy nghĩ của Trump, ông Biden đã sai lầm khi hỗ trợ quân sự cho Ukraine để kháng cự. Dường như Donald Trump không biết rằng đã có những David thắng được Goliath trong suốt chiều dài lịch sử, khát vọng độc lập dân tộc đã đánh bại những đế chế. Trump muốn đi ngược lại với những gì đã làm nên bản sắc và quyền lực chính trị của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Ông không chống chủ nghĩa thực dân vì không còn đế quốc Pháp và Anh, nhưng muốn mở rộng biên giới về hướng Bắc và Bắc Cực. Ông chối từ luật pháp quốc tế vì muốn chinh phục Greenland và Canada. Trump muốn một châu Âu rạn vỡ không thể tự vệ về kinh tế và quân sự, là những chư hầu để chia sẻ với Nga. Ba đế quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ ngự trị thế kỷ này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro chú ý đến việc Nga dùng bóng ma một thảm họa nguyên tử như vũ khí để đe dọa Kiev ở Chernobyl.
sự im lặng của các định chế quốc tế có lợi cho Moscow, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được báo động ngay từ đầu, tỏ ra tê liệt. Liên Hiệp Quốc chỉ tự bằng lòng với tuyên bố quan ngại tại Kiev, chính quyền không giấu được sự tức giận khi không có cơ chế nào được dự trù để trừng phạt một nhà nước chiếm đóng quân sự một nhà máy điện nguyên tử chân sự.
Và bây giờ là tạp chí đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam qua chủ đề Anh Quốc và giải pháp công nhận hai nước Việt Nam sau hòa đàm Paris 1973, thông tín viên Nguyễn Giang từ London trình bày.
Tạp chí đặc biệt. Thưa quý vị, dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, thống nhất Việt Nam là thời điểm tốt để đánh giá lại vai trò của Anh trong 10 năm cuối cùng của The Vietnam War. Khi đó, Anh tiếp tục đóng vai trò giám sát ở cương vị nước đồng chủ tịch cùng với Liên Xô của Hội nghị quốc tế Geneva 1954. Và khác với Hoa Kỳ, Anh Quốc sau hòa đàm Paris đã công nhận cả hai nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa, trong khi Mỹ sau khi rút khỏi miền Nam Việt Nam thì phải đến năm 1995. Mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam thống nhất. Nhà báo Nguyễn Giang ở London, thông tín viên đài AFI đã nghiên cứu chủ đề này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Câu hỏi đầu tiên, bối cảnh lịch sử nào khiến cho Anh Quốc bước chân vào Đông Dương?
Vâng, thưa quý vị, câu chuyện ngày nay ít người nói tới là quân đội Anh đã có một cuộc chiến ở Nam Bộ cuối năm 1945 sang đầu năm 1946 khi mà phong trào giành độc lập ở Việt Nam lên cao sau hơn 80 năm bị Pháp cai trị. Tài liệu mà tôi tìm hiểu được ở Đại học East Anglia ở Anh thì cho biết là sau hội nghị Potsdam vào tháng 7 năm 45 thì Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, tướng George Marshall đã yêu cầu tư lệnh người Anh của quân đồng minh tại Đông Nam Á là Đô đốc Louis Mountbatten tiếp quản khu vực phía Nam đường vĩ tuyến 16, chia đôi Đông Dương. Thế nhưng mà khi bước vào Đông Dương thì sư đoàn Anh Ấn do tướng Douglas Gracie chỉ huy đã vướng một cái mâu thuẫn về tâm lý, đó là họ có cần phải ủng hộ Pháp hay là không. Và tướng Gracie đã đưa quân vào Nam Bộ từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 5 năm 1946. Vào ngày 27 tháng 12 năm 1945 tại Sài Gòn thì tướng Gracie trong một buổi lễ đã trao một thanh kiếm danh dự cho nữ công dân Pháp là Suzy Pinel, là thành viên của lực lượng Pháp tự do hoạt động bí mật chống Nhật Đông Dương trong Thế chiến thứ hai. Thế nhưng mà các Pháp Kiều sau đó thì đã tự tổ chức lại thành những cái đơn vị nhỏ và phần nào được Anh hỗ trợ để đánh lại Việt Minh. Và sau đó thì có xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân Anh và Việt Minh.
Như vậy là cuối cùng thì người Anh đã rút đi và trao lại Nam Bộ cho Pháp, khiến cuộc kháng chiến của người Việt Nam chống Pháp bùng nổ. Và thái độ của nước Anh ra sao?
Các sĩ quan quân đội Anh ở Sài Gòn thì sống trong một tâm lý giằng co giữa quyền lợi thực dân đế quốc truyền thống của người châu Âu, tức là họ vẫn hỗ trợ Pháp Kiều. Thế nhưng mà khác thì họ muốn tỏ ra công bằng với người dân và các chính thể mới thoát thai ra từ chủ nghĩa thực dân hậu chiến. Có một câu chuyện là các sĩ quan Anh đã làm lễ mai táng rất là trọng thị cho một tiểu đội các chiến sĩ Việt Minh từ trận để bảo vệ cột cờ thủ ngữ vào ngày 23 tháng 9 năm 1945. Một chi tiết này xin kể ra đây, tức là người sĩ quan Anh đã ra lệnh cho đại đội của ông ta xếp hàng bồng súng chào hương hồn của những người mà ông gọi là anh hùng của đối phương đã ngã xuống dưới cột cờ. Và quân Anh thì đã rút khỏi Sài Gòn, trao lại quyền kiểm soát cho quân Pháp vào mùa xuân năm 1946.
Khi bước vào chiến tranh lạnh thì Anh Quốc có vai trò gì và giữ quan điểm ra sao đối với Việt Nam thưa anh?
Khi mà kháng chiến chống Pháp kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ của quân đội Việt Minh ấy, thì nhờ có vai trò là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau Thế chiến thì Anh thì đã tham gia hòa đàm Geneva năm 1954 và có vai trò đồng chủ tịch co-chairman cùng với Liên Xô. Đây là một điểm rất là quan trọng. Bởi vậy là London thì sau khi công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn giữ một cơ quan lãnh sự ở Hà Nội. Và Anh là quốc gia Tây Âu duy nhất có thể tác động tới Hoa Kỳ trong chính sách của Washington với Đông Dương những năm sau đó. Tôi có đọc được các cái tài liệu giải mật sau này, thì cái thời điểm quan trọng nhất của chuyến của Hoa Kỳ ở Việt Nam, thì lãnh đạo Mỹ qua lời của Phó Tổng thống Hubert Humphrey đã nói công khai trên đài báo là Mỹ chỉ còn hai đồng minh đáng tin cậy, nhất là Anh và Úc. Mỹ nói như vậy vào tháng 4 năm 1967, ngay cả sau khi Thủ tướng Anh Harold Wilson vào năm 1964 thì đã từ chối không đưa quân Anh vào tham chiến ở Nam Việt Nam cùng với quân đội Mỹ.
Vậy quan điểm của London có thay đổi gì không khi mà chiến sự diễn ra ác liệt ở miền Nam Việt Nam và nhất là sau khi Hoa Kỳ quyết định đổ quân vào tham chiến để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa?
Vâng, chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt quan điểm ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến khi mà quân đội Hoa Kỳ vào miền Nam Việt Nam ấy. Chẳng hạn vào sau cuộc đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 3 năm 1965 ấy, thì giới chức ngoại giao Anh đã bắt đầu gửi những cái điện tín về thủ đô London, nói, chia sẻ kín đáo thôi về cái quan điểm của họ. Là đây là một cuộc chiến unwinnable, tức là một cuộc chiến không thể thắng nổi cho Mỹ. Và các tài liệu mà được nhà nghiên cứu Mark Curtis tìm ra đấy, thì cho thấy là ngay từ đó thì Anh đã tiếp cận Liên Xô để bàn về một giải pháp như là thực hiện Hiệp định Geneva cho vấn đề Đông Dương và vấn đề Việt Nam. Giải pháp này cụ thể là dự tính thôi nhé, là yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi miền Nam Việt Nam và tổ chức bầu cử tự do ở miền Nam Việt Nam, còn miền Bắc Việt Nam thì phải trung lập hóa. Như vậy là cách ứng xử của Anh trong những năm sau là tiếp tục ủng hộ Mỹ về bề ngoài, thế nhưng cũng tìm cách cho người Mỹ thấy có một cái lối thoát khỏi chiến trường Nam Việt Nam. Cùng lúc thì giới an ninh quân đội Anh thì vẫn hỗ trợ quân đội Mỹ và nhất là không lực Mỹ về thông tin tình báo, chẳng hạn như họ dùng một cái trạm thông tin liên lạc ở Hồng Kông hồi đó vẫn thuộc Anh để hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ. Sau khi chính phủ Harold Wilson ở Anh hết nhiệm kỳ thì tân thủ tướng Edward Heath lên cầm quyền thì từ năm 1970 thì chính phủ này đã phải làm việc với tổng thống mới của Hoa Kỳ sau thời Lyndon Johnson là tổng thống Richard Nixon. Thì ông Heath đã công khai ủng hộ một giải pháp rút lui danh dự cho người Mỹ khỏi Nam Việt Nam. Và ông nói điều này công khai trên truyền hình CBS của Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1970.
Vâng, xin anh cho biết là cuối cùng thì Anh đi đến giải pháp công nhận cả hai chính thể ở hai miền Nam Bắc Việt Nam như thế nào?
Vâng, theo các tài liệu giải mật nói thì đến năm 1972 thì Anh đã tích cực hơn trong việc tiếp xúc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở cái cấp cao. Chẳng hạn như sau khi mà Hoa Kỳ có thông cáo chung Thượng Hải năm 1972 với Trung Quốc đấy, tạo ra một cái bước ngoặt địa chính trị lớn ở châu Á, thì vào tháng 6 năm 1972 thì Ngoại trưởng Anh là ông Anthony Roy đã thực hiện một chuyến đi thăm sang Trung Quốc. Và sau đó thì Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh cũng có giao tiếp với Đại sứ quán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Trung Quốc. Đây là thời kỳ mà chính phủ Anh bị giằng co trong quan hệ giữa Anh với Mỹ, đồng thời cũng muốn làm thân hơn với châu Âu để gia nhập Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tức là EEC, đó, tiền thân của Liên minh châu Âu sau này. Mặt khác thì ở trong nước thì cái dư luận phản chiến ở Anh khá là mạnh mẽ. Tuy thế, với một cái vị trí ngoại giao đặc biệt của mình ấy, thì Anh đã tiến tới một cái giải pháp mà tôi muốn kể ra ở đây, tức là công nhận cả hai nước Việt Nam. Hiện nay các cái hồ sơ vẫn giữ ở trong Hạ viện Anh, ghi là ngày 17 tháng 7 năm 1973, thì Ngoại trưởng Anthony Roy đã trả lời chất vấn các nghị sĩ tại Quốc hội như sau. Xin trích, Đại sứ quán của chúng ta ở Bắc Kinh đã đề nghị với Đại sứ quán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa một cuộc thảo luận theo hướng thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm nay, chúng tôi, tức là nước Anh, lãnh chính phủ Anh, công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô ở Hà Nội và lãnh thổ nằm về phía Bắc đường phi quân sự theo Hiệp định Geneva, tức là bây giờ là vị tuyến 17, không phải 16 nữa. Sau đó, ông Roy nói tiếp là chúng ta vẫn tiếp tục công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với thủ đô ở Sài Gòn, với lãnh thổ nằm về phía Nam của đường giới tuyến tạm thời đó. Thì ở đây tôi xin phân tích một chút, tức là Anh vẫn có vẻ muốn duy trì cái quan điểm hình thành từ năm 1954, mà không muốn nhìn nhận cái sự thay đổi cá nhân lực lượng trên chiến trường. Thì vào thời điểm năm 73 đã nghiêng hẳn về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lực lượng của mặt trận, chính phủ mặt trận. Và đây là cái lý do mà London chỉ công nhận hai nước Việt Nam, nhưng mà trong khi đó thì vẫn coi đường phân định Nam Bắc chỉ là tạm thời. Tức là họ dùng từ tiếng Anh là Provisional Military Demarcation Line, theo đúng cái tinh thần của Hiệp định Geneva. Như thế chúng ta có thể thấy là quan điểm của Anh khác với cả Mỹ, nhưng đồng thời khác với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Bởi vì khối Đông Âu cùng với Liên Xô thì công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và công nhận cả chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, nhưng không công nhận Việt Nam Cộng Hòa, thời chính phủ ở Sài Gòn. Trong khi đó thì Anh công nhận miền Bắc Việt Nam, đồng thời công nhận cả chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thế nhưng lại như có vẻ như để làm vừa lòng Mỹ, thì đã không công nhận chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam trong một cái tuyên bố ra cũng ngày 17 tháng 7 năm 1973. Thế thì điều này cho thấy là có một thời gian từ năm 73 đến năm 75 thì London công nhận cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Và tất nhiên sau 1975 thì Anh Quốc chỉ duy trì quan hệ với nước Việt Nam thống nhất, và phải đến tận năm 95 thì Hoa Kỳ mới tiến tới sự công nhận chính phủ nước Việt Nam thống nhất, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đây là cái điểm khác biệt kéo dài khá lâu, tức là coi như là 20 năm đấy. Và cuối cùng thì tôi xin kể lại là năm 1975 thì nước Anh cũng cử đại sứ, tức là vị lãnh sự cũ ở Hà Nội quay trở lại làm đại sứ Vương quốc Anh đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất, và quan hệ Anh Việt đã bước sang một cái thời kỳ mới.
Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị nghe lại chương trình phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, qua chủ đề Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ.
Tạp chí đặc biệt.
Nhân kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, RFI tiếng Việt mời giáo sư Nguyễn Tiến Hưng trở lại với sự kiện ngày 30 tháng 4 1975. Là một chuyên gia kinh tế, ông đã từng giảng dạy tại nhiều đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. Trước và sau 1975, ông cũng đã từng là kinh tế gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và là một quan chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong nửa đầu thập niên 1970 với những chức vụ như là phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay Tổng trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển. Là một người trong cuộc, là một nhân chứng hàng đầu trong một giai đoạn lịch sử của Việt Nam ở thế kỷ 20, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã ra mắt độc giả nhiều tác phẩm về giai đoạn này. Mùa xuân năm 2024, ông đã cho phát hành cuốn Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và Tám thủ đoạn nham hiểm, nhà xuất bản Hứa Chấn Minh. RFI Tiếng Việt xin kính chào giáo sư Nguyễn Tiến Hưng và cảm ơn ông nhận trả lời Đài Phát thanh Quốc tế của Pháp từ Paris. Trước hết thì xin giáo sư kể lại một kỷ niệm của ngày 30 tháng 4 năm 1975 ạ.
Vâng, thưa cô Thanh Hà, ngày 30 tháng 4 1975, tôi đang có mặt ngay tại thủ đô Washington. Nhờ một cơ duyên lịch sử, tôi đã được chứng kiến toàn bộ tiến trình của cuộc chiến Việt Nam. Tức là cái cuộc chiến này bắt đầu khi Tổng thống John F. Kennedy quyết định dấn thân vào Việt Nam và viết thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm là Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tay với Việt Nam Cộng Hòa, tăng cường nỗ lực chiến đấu, phải chiến đấu thắng Cộng sản. Hôm ấy là ngày 11 tháng 5 1961, cho đến khi nghe Tổng thống Gerald Ford tuyên bố, đối với nước Mỹ thì cuộc chiến Việt Nam đã xong rồi, ta hãy quên đi quá khứ và nhìn về tương lai. Hôm đó là ngày 27 tháng 4 1975, rồi 3 ngày sau, ông im lặng nhìn Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Ngày 30 tháng 4 là ngày dài nhất và đau lòng nhất trong đời tôi. Dài nhất là vì tôi đã thức trắng đêm ngày 29 tháng 4 để chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày 30 tháng 4. Đau lòng nhất vì tôi phải đối mặt không những nhìn thấy sự bi thương của đồng bào miền Nam đang bị bỏ rơi, mà còn cảm giác cay đắng về sự phản bội của đồng minh, từng được xem là đồng minh chiến lược.
Thưa vì sao ông đã có mặt tại Washington trong những cái ngày 29 và 30 tháng 4 ạ?
Cái bối cảnh nó là như thế này. Ngày 19 tháng 4 1975 thì Quốc hội Mỹ đã có lịch là sẽ quyết định có hay không còn viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Mà tin tức về Dinh Độc Lập thì rất là tuyệt vọng. Thì từ ngày 14 tháng 4, Tổng thống Thiệu chỉ thị tôi phải đi ngay Washington để cùng với Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Đại sứ Trần Kim Phượng đưa ra một giải pháp, tức là cho chúng tôi vay 3 tỷ đô trong 3 năm. Thì tôi lên máy bay sáng sớm ngày 15 tại Tân Sơn Nhất, mà sang đến nơi thì là Quốc hội đã hành động xong rồi. Thì rất là đau đớn thì tôi liền thay đổi mục tiêu và hướng đến cái cứu vớt đoàn người tị nạn đang cúi vào Biển Đông. Sau đó thì Quốc hội cấp một khoản tiền 455 triệu để tài trợ cho cái chương trình định cư, thưa cô.
Trong cuốn sách giáo sư cho ra mắt bạn đọc mùa xuân năm ngoái, Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và Tám thủ đoạn nham hiểm, do thời gian có hạn cho nên là xin phép chỉ được tập trung vào cái phần 2 của tác phẩm này. Phần 2 mang tựa đề Một kế sách tám thủ đoạn. Giáo sư đã giải thích rằng Henry Kissinger, người mà sau này trở thành ngoại trưởng của Mỹ đó, ít nhất đã hình thành cái kế sách Descent Interval từ 1967. Vậy thì thưa ông, chiến lược đó là gì ạ?
Vâng, thưa cô, tựa đề Bức tử Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nghĩ là nó đã nói lên tất cả rồi. Cuốn sách là một lời cáo trạng lịch sử dựa trên hồ sơ mật Dinh Độc Lập mà tôi rất là may mắn còn giữ được. Vì nếu mà tôi không giữ được cái hồ sơ đó thì không ai biết được cái chuyện Việt Nam Cộng Hòa kết thúc như thế nào. Vì ông Kissinger đã giấu đi hết. Kissinger quan niệm là Mỹ không thể nào mà chiến thắng ở cuộc chiến Việt Nam. Thì thành thử ra Kissinger nghĩ ra cái chiêu bài mà Descent Interval, có nghĩa là miễn là làm sao có được một cái khoảng thời gian như là độ vài năm giữa cái việc mà Mỹ rút lui khỏi miền Nam và cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Mà để thi hành được cái chiến lược đó, Kissinger phải dùng đến thủ đoạn. Thì ông nghĩ rằng chỉ cần có cái cách là ký được một cái hiệp định Paris để mình ra đi tranh chính ngôn thuận. Kissinger cố gắng hết sức trong bí mật để điều đình với miền Bắc để có được một hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 1973. Đây là tôi đang là phỏng vấn với đài RFI thì đã bên Paris đó, thì là cái chữ Paris nó dính liền với óc tôi rất là sâu đậm với cái hiệp định Paris. Và trước nữa nó nữa đó, là đã có những sự kiện về chiến tranh Việt Nam nó cũng xảy ra ở Paris.
Như tựa đề phần 2 trong cuốn Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và Tám thủ đoạn nham hiểm, thưa giáo sư, trong số này thì thủ đoạn nào là nham hiểm nhất ạ?
Thủ đoạn nham hiểm nhất ấy, là lừa dối Tổng thống Nixon. Tức là thế này, khi mà ông Nixon lên cầm quyền tháng 1 năm 69 ấy, thì ông đã hứa rằng là sẽ đem lại một cái giải pháp hòa bình cho Việt Nam mà có danh dự nữa. Tức là Nixon thì không có tin vào cái đàm phán, ông chỉ tin vào cái chương trình mà ông gọi là Việt Nam hóa. giúp cho miền Nam tự lực tự cường để một mình có thể chiến đấu được, tồn tại được. Nhưng mà sinh giờ thì đi ngược lại, ông ấy không có tin vào giải pháp về Việt Nam hóa. Nhưng mà đại khái là ông ấy đã đánh lừa được Tổng thống Nixon. Ông ấy thuyết phục được Nixon là hiệp định này có lợi cho miền Nam. Và một cái mưu hiểm cuối cùng đó là đã giấu Tổng thống Ford, khi mà Tổng thống Ford lên thay thế Tổng thống Nixon vào ngày 8 tháng 8 1974. Ông Ford không biết gì hết. Ngay ngày hôm sau nhận chức Tổng thống, ký để viết cho ông Tổng thống Thiệu rằng tất cả những cái gì mà nước tôi đã hứa hẹn thì sẽ được hoàn toàn tuân thủ trong nhiệm kỳ của tôi.
Ngày 30 tháng 4 là hồi kết của chế độ Sài Gòn, với những hệ quả mà ai cũng đã biết, nhưng đây cũng là một cái cột mốc quan trọng đối với hình ảnh và uy tín của nước Mỹ.
Vâng, thưa cô, đúng như vậy. Thứ nhất, ấy, bạn bè đồng minh của Mỹ thì không còn dám tin cậy. Đồng minh khắp nơi đều dè dặt vì sợ rằng lại trở thành Việt Nam Cộng hòa thứ hai. Thứ hai đó, cái này mới quan trọng là kẻ thù thì coi thường nước Mỹ, thưa cô. Đấy thì ngay sau cuộc chiến Việt Nam 1975 thì đến năm 1979 đó, thì Iran bắt toàn bộ nhân viên của tòa đại sứ Mỹ tại Tehran, rồi thì là đối đầu với Mỹ cho đến ngày hôm nay. Sau đến Iran thì là đến Iraq, và sau đó đó CIA đã chặn được cái lệnh của Ayman al-Zawahiri,
tức là nhân vật số 2 của Al-Qaeda tại Afghanistan đó,
mà nói rằng những hậu quả của sự sụp đổ sức mạnh Hoa Kỳ tại Việt Nam và việc họ bỏ chạy và bỏ rơi những người đã theo họ làm cho chúng ta nên suy nghĩ ta phải sẵn sàng ngay bây giờ. Thì ngày 15 tháng 8 2021 thì cả thế giới đã chứng kiến cuộc tháo chạy ê chề từ Kabul, thưa cô.
Thưa thế còn trên hồ sơ Ukraine thì sao ạ?
Về Ukraine thì tôi nghĩ rằng ông Putin ông cũng đã học cái bài Việt Nam khi ông xâm lược Ukraine 2022. Tôi nghĩ rằng khả năng rất cao là ông ấy cho rằng thế là dù Mỹ có viện trợ dồi dào, nhưng nếu kéo dài cuộc chiến ít lâu thì rồi Mỹ cũng phải buông tay.
Trên tất cả những cái cuộc xung đột vừa nêu và cho đến cái cuộc chiến thương mại mà chính quyền Hoa Kỳ hiện nay đang khơi ra với lại gần hết toàn bộ của thế giới, cũng như là những căng thẳng hiện tại với các đồng minh thân thiết nhất của Washington, thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái khái niệm đồng minh trong cái quan niệm của Mỹ ạ?
Khái niệm đồng minh đó, nó không có liên tục, tùy từng thời gian nó thay đổi tùy vào cái quan niệm về quyền lợi của Hoa Kỳ.
Vậy phải chăng là luôn có một cái sự xuyên suốt trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ít ra là từ nửa thế kỷ vừa qua, thưa giáo sư?
Vâng, thưa cô, đúng vậy. Cũng như là Lord Palmerston đã từng nói là nước Anh chẳng có bạn vĩnh viễn mà cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Mỹ luôn đặt quyền lợi của mình trên hết. Thì lý do quan trọng nhất mà Hoa Kỳ nhảy vào cuộc chiến Việt Nam đó, chính là vì Hoa Kỳ muốn giữ cái địa vị là siêu cường số một của thế giới, cho nên phải ngăn chặn Trung Cộng với cái chính sách gọi là containment of Red China, ngăn chặn Trung Cộng đỏ. Và lý do quan trọng nhất khi Mỹ tháo chạy thì cũng chỉ là vì quyền lợi Hoa Kỳ. Vì Việt Nam không còn quan trọng nữa, khi mà Nixon nối lại bang giao với Bắc Kinh, mở cửa Bắc Kinh thì tất phải đóng cửa Sài Gòn, bắt được tay ông Mao thì phải buông tay ông Thiệu thôi. Thưa cô, cũng như là sau Thế chiến thứ hai, quyền lợi của Mỹ khi xây dựng NATO là để có một thành trì vững chãi ở bên kia Đại Tây Dương để ngăn chặn Liên Xô. Bây giờ Liên Xô đã sụp đổ và chiến tranh lạnh không còn nữa, thì thành thử ra NATO không còn quan trọng nữa, thưa cô.
Và để theo dõi toàn bộ phần phỏng vấn, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng mời quý vị truy cập vào địa chỉ của RFI Việt ngữ rfi.fr/vi/. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư Nguyễn Tiến Hưng.
Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 1975, Ban Việt ngữ RFI có một chương trình đặc biệt với các tạp chí được phát kể từ thứ Bảy 26 tháng 4. Đầu tiên là tạp chí Phong trào chống chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975 và Đảng Lao động Anh, thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện. Chủ nhật 27 tháng 4, Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ? Thanh Hà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ Hai 28 tháng 4, Anh và giải pháp công nhận hai nước Việt Nam sau hòa đàm Paris 1973, thông tin viên Nguyễn Giang từ London trình bày. Thứ Ba 29 tháng 4, Pháp và lực lượng thứ Ba, Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ 1991 đến 1994. Thứ Tư 30 tháng 4, những đe dọa và áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa, đồng thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ Năm, 1 tháng 5, chiến dịch không vận trẻ em Baby Lift.
Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Moscow đặt điều kiện để vãn hồi hòa bình cho Ukraine, đòi quốc tế phải công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng chiếm đóng của Ukraine. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba Shigeru tại Hà Nội, Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh ủng hộ thương mại tự do. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, chi phí quân sự trên thế giới đã tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ở thế thượng phong, Tập Cận Bình làm chủ cuộc thương chiến với Donald Trump. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe các tạp chí đặc biệt của RFI nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chủ đề ngày mai là nước Pháp và lực lượng thứ ba thu hàng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam trong giai đoạn 1991-94. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.